Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nói về chủ đề là bạn là người doer hay là thinker. Nghĩa là bạn là người thích hành động hay là bạn là người thích suy nghĩ. Mình tình cờ thôi, mình nghĩ về chuyện này tại vì mình thấy là cái sự phát triển của mình nó có thay đổi rõ rệt. Có nghĩa là lúc hồi còn trẻ thì mình là người doer, mình làm rất là nhiều, mình tập trung mình làm thôi, mình không có suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà đến giai đoạn sau á, giai đoạn khoảng 30 trở đi á, thì mình nhận ra là mình thích làm người thinker. Mình hiểu là thì ra thế mạnh của mình là thinker, suy nghĩ nhiều, định hướng này kia. Chứ thực chất là mình không phải là người doer, mình không phải là người làm tốt, mình không phải là người thực thi tốt. Thì trước khi chia sẻ với các bạn, mình cũng có Google. Thì mình thấy là thì ra là trên mạng cũng rất là nhiều bài viết về hai cái hướng này. Thì mình nghĩ là nếu các bạn quan tâm thì các bạn search để các bạn đọc thêm. Mình nãy giờ mình đọc qua thì mình thấy khá là hay. Mình thì sẽ nói về cái trải nghiệm của bản thân thôi, cái hành trình phát triển, hành trình nhìn lại để tìm ra mình là người nào. Tại vì ngày xưa mình cũng không có search, mình không có biết về cái khái niệm doer hay thinker gì hết. Mình chỉ đơn giản là đi làm thôi, sếp giao việc gì thì làm việc đó, làm hết sức, làm với trách nhiệm cao. Nhưng mà len lỏi trong cái quá trình làm đó đó, mình nhìn lại á, thì mình thấy có một số cái dấu hiệu mà mình có thể xác định được. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái dấu hiệu trên cái hành trình làm việc của mình để nhận ra bản thân là doer hay thinker. Mà nhận ra thì để làm gì? Thì nhận ra là để bạn xác định rõ cái vai trò của mình, bạn cần có ai để hợp tác, bạn cần làm gì ở trong tổ chức, giữ vị trí gì, vân vân. Mình nghĩ nhận ra được thì sẽ có rất là nhiều cái lợi thế cho bản thân á. Mình chia sẻ giai đoạn đầu đi, giai đoạn mới bắt đầu đi làm thì vẫn lơ ngơ, vẫn nhiều cái sự ngây thơ, chưa có kinh nghiệm lắm. Thì lúc đó rõ ràng là chỉ làm việc thôi. Nhưng mà trong cái quá trình làm việc á, mình hay có những cái vấn đề về chuyện thực thi. Có nghĩa là mình thấy mình thực thi cũng được, cũng có trách nhiệm á, cũng được sếp khen này kia, nhưng mà nó không hoàn toàn là cố gắng hết sức. Mình biết là ở phần đó đáng lẽ mình làm kỹ hơn á thì công việc nó tốt hơn. Nhưng mà mình chỉ làm đến khoảng 7 điểm, 8 điểm. Lúc nào vui lắm thì làm được 8 điểm. Còn lúc nào mà quải quải thì làm cỡ 6 điểm, 7 điểm. Xong việc hoàn thành ok, để đừng có bị ai la là được rồi. Thì mình thấy là cái khúc mà mình mới ra trường, mình làm việc theo cái tinh thần như vậy, không có gọi là dốc hết sức, cũng còn ẩu. Có những việc là mình biết là chỗ đó là mình chưa có chắc lắm á, nhưng mà mình cũng kệ, mình cũng thôi mình hòm hòm vậy mình làm đi. Thì đó là cái lấn cấn thứ nhất. Rồi cái điểm thứ hai mà mình nhìn lại mình thấy á, là khi mà mình có những nhân viên đầu tiên, có những đồng đội đầu tiên, thì mình rất thích giao việc cho nhân viên, giao hẳn luôn. Những người khác, những cái team khác, sếp rất là sợ giao hết công việc cho team, luôn là giữ lại một hai cái hạng mục để mà người sếp làm. Một phần là chắc họ chăm hơn mình lười. Một phần là mình cũng có nghe chia sẻ là người sếp đôi khi cũng sợ mất nghề, không có dám giao hết cho lính, sợ một ngày nào đó lính trèo lên vị trí của mình. Còn lúc đó mình không sợ gì hết, mình cũng không có phải giỏi giang gì cả mà không sợ, mà là mình chỉ nghĩ đơn giản là Thì mình trao hết cái kinh nghiệm, trao hết cái quyền cho lính của mình thì mình khỏe. Cứ dạy mấy bạn hết đi, cho mấy bạn làm đi. Thì lúc đó mình chỉ giám sát thôi. Thì mình có rất là nhiều thời gian trống. Thì khi mình có thời gian trống thì mình sẽ làm được nhiều việc mà mình muốn. Tất nhiên là làm việc ở nhà chứ không phải là ngồi chơi. Có nghĩa là khi mà mình có nhân viên đó, thì mình sẽ giao cho các bạn chạy dự án. Còn mình sẽ supervise, mình xem xét nó ổn không, có gì cần nhắc nhở hay không. Rồi góp ý cho các bạn, chia sẻ với các bạn khi các bạn gặp khó khăn này kia. Và mình giao hẳn cái tâm lý của mình là giao rất nhiều. Những cái contact, những cái số điện thoại, những cái mối quan hệ gì đó mà gọi là quý báu mình cho hết luôn. Trong ngành truyền thông của mình thì đôi khi có những cái mối quan hệ, những cái số điện thoại nó cũng quý, mọi người cũng ngại chia sẻ, nhưng mà mình đưa hết. Thậm chí các bạn nhân viên còn nói: ủa chị đưa hết vậy mai mốt mấy bé này nó ra làm riêng rồi làm sao. Thì mình không không ngại, thật sự mình không sợ. Mình cảm thấy là cái chuyện giỏi hay dở nó không có nằm ở trong vài cái con tắc, cái chuyện bạn phát triển được hay không nó không có nằm ở trong những cái số điện thoại hay những cái thông tin mà bạn cố bạn bạn giữ, thì cái đó không phải là cái điều mà giúp bạn phát triển. Mình không có tin vào chuyện đó, mình thấy nó vô lý. Thì mình giao hết cho team mình và mình có rất nhiều thời gian trống, thì lúc đó là mình nghĩ về chuyện này chuyện kia cho công việc, mình định hướng, mình nhìn coi những cái gì nó chưa ổn thì mình chỉnh sửa, mình đề xuất mình chỉnh sửa, hoặc là mình tự chỉnh sửa với team mình là chỗ này chỗ kia. Thì tất nhiên ở giai đoạn mà mình có những cái em nhân viên đầu tiên thì mình cũng không phải là quá già dặn đâu. Chắc đi làm chắc khoảng 5-6 năm, không nhớ lắm, nhưng mà ý mình là mình cũng không phải là quá sâu sắc. Mình chỉ nghĩ đơn giản là giờ mình có team mà mình phải đẩy hết công việc cho team, cho mấy bạn làm để mấy bạn phát triển. Với lại mấy bạn cũng rảnh mà, thật ra mấy bạn trẻ bây giờ rất là giỏi, giao việc mấy bạn làm rất là tốt, làm rất là nhanh, cho mấy bạn rảnh mấy bạn còn bị chán á đó. Thì mình nghĩ đơn giản là như vậy. Như cái thời cách đây chắc mười mười mấy năm á, là mình giao dự án cho các bạn, lúc đó mình đi học về digital, tại vì mình thấy là digital đang là xu hướng. Thì đó đó, kiểu kiểu như vậy. Thì đó là cái tín hiệu thứ hai. Rồi mình rất là thích làm planner, làm gọi là người lập kế hoạch á. Mặc dù lúc đó mình là account, là người là về thực thi, nhưng mà mình rất thích làm planner. Nhưng mà sếp mình lại không có cho, và sếp mình cũng nói là mình không có đủ khả năng, nhưng mà mình vẫn thích. Và mình làm hết công việc của mình xong là mình mò mẫm, mình tự làm những cái plan mà sếp đang làm với các bạn khác, rồi mình tự gửi: chị ơi em có ý tưởng này, em gửi chị coi thử, được thì dùng, không được thì thôi. Có nghĩa là cái sự thích đó rất là nhiều, mình tự động mình làm gì đó, không ai kêu làm. Và rất là nhiều lần là những cái mà mình gửi cho sếp đâu có dùng. Thì đó là cái tín hiệu thứ ba. Thì mình thích lập kế hoạch vậy đó, mặc dù lúc đó mình vẫn thực thi và mình nghĩ là mình thực thi cũng khá tốt, nhưng mà vẫn vậy đó nha. Có nghĩa là hoàn thành ổn thôi, nhưng mà bản thân trong sâu thẳm bên trong mình biết là mình có thể làm tốt hơn, nhưng mà mình không làm, mình để dành thời gian để mình đi suy nghĩ về kế hoạch. Thì đó là ba tín hiệu đầu tiên. Đến khi mở công ty cũng vậy, mình cũng không có suy nghĩ nhiều, mình cũng không biết khái niệm doer hay thinker gì cả. Lúc đó mình ở một cái vai trò khác và mình cũng phải thực thi dự án thôi. Vừa quản lý công ty nhỏ nhỏ mà vừa cùng với team thực thi. Thì đến 5 năm, 6 năm sau á, thì mình mới bắt đầu nhận ra là hình như là mình rất thích là người thinker. Mình nghĩ thôi, mình định hướng rất là tốt, còn mình thực thi thì mình làm cũng được, nhưng mà nó không có xuất sắc. Ngày xưa là mình đào tạo cho các bạn để lên ý tưởng rồi lên kế hoạch này kia rất là nhiều, thì các bạn cũng làm được, các bạn cũng phát triển rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng nhận ra là các bạn không có thoải mái với chuyện đó. Các bạn nghĩ vẫn được á, nhưng mà các bạn không có vui. Các bạn ngồi định hướng này kia hay là lên một cái kế hoạch tổng thể thì lên được, nhưng mà các bạn vui khi bạn làm cơ, vui khi mà chạy một cái dự án nào đó, từng khâu các bạn làm rất là tỉ mỉ, rất là gọn gàng. Còn kêu các bạn ngồi cả ngày để các bạn nghĩ xa xa hơn, sâu sâu hơn thì các bạn không thích. Thì tóm lại là đó là những cái điều mà mình đã trải qua. Mình nhìn lại thì mình thấy là à, đáng lẽ là mình có thể biết được là mình là kiểu nào từ sớm rồi, nhưng mà lúc đó mình không có được ai dạy hay là không có đọc ở đâu hết. Bây giờ sau rất là nhiều năm làm việc thì mình nhận ra là rõ ràng là mình là người thinker. Mình rất là thích cái chuyện là định hướng cái này cái kia, thử cái này cái kia. Tất nhiên thử cũng có sai chứ, nhưng mà sai mà rồi mình làm lại thì mình cũng không không có buồn quá lâu, cũng không có nản, không có sợ, tại vì mình quen với chuyện đó, mình làm tới làm lui. Còn các bạn doer thì các bạn thực thi rất là tốt, rất là kỹ, nhưng mà nếu mà đôi khi sai một lần hai lần thì các bạn không muốn làm nữa, các bạn sợ những cái mới. Còn người thinker thì thực thi nó cứ bình bình vậy á, nó không có quá kỹ, nó không có quá tận tâm. Nên là mình giao những cái việc mà xử lý những cái hạng mục hàng ngày cho team mình rất là vui với chuyện đó. Mình supervise, mình theo rất là sát, mình điều chỉnh và mình thay đổi quy trình, mình cập nhật quy trình. Mình cảm thấy chỗ này chỗ kia cần phát triển, mình thấy chỗ này chỗ kia nó chưa ổn lắm nên ngưng lại phải sửa, thì mình thấy rất là vui, rất là ok. Nó cũng mệt á, nhưng mà mình thấy là mình làm được chuyện đó. Còn mình thấy có nhiều bạn đồng nghiệp, nhiều nhân viên của mình giỏi hơn mình ở chuyện thực thi, họ làm rất là tỉ mỉ. Thì mình chọn cái việc là mình nghĩ nhiều, mình giám sát và mình suy nghĩ, mình định hướng thôi, chứ mình mà làm thì mình rất là căng thẳng. Còn các bạn nhân viên của mình thì đừng bắt các bạn nghĩ nhiều quá. Các bạn làm thì các bạn làm rất xuất sắc, chứ còn kêu các bạn là ra ý tưởng đi, định hướng cái này cái kia, đề xuất cái này cái kia thì các bạn thấy quải. Thì mình tóm lại là nếu mà các bạn nhận ra sớm những cái điều này á thì các bạn sẽ có những cái bước chuẩn bị tốt hơn. Ví dụ như ngày xưa mình mà muốn mình phát triển nhanh hơn thì mình sẽ xin sếp mình thêm nhân viên và mình cũng thử những cái vai trò nó khác hơn. Ví dụ như mình sẽ nắm ở vị trí là nắm định định hướng cho team nhiều hơn, chứ không phải là giám sát ở việc thực thi nữa. Có thể là lead một cái team nó lớn hơn, thử thách mình hơn, thì biết đâu nó phát triển nhanh và mạnh hơn. Chứ lúc trước thì mình ngồi đúng ở cái vị trí là thực thi, vị trí là doer, mặc dù là mình không có giỏi chuyện đó, mình cứ làm 7 năm, 8 năm, 10 năm làm cũng được, nhưng mà mình biết rõ ràng là nó không có xuất sắc, nó bình bình thôi. Nếu mà các bạn nhìn lại, các bạn nhận ra bản thân bạn có cái điều gì mà các bạn cần phải suy nghĩ không trong cái quá trình làm việc á, thì các bạn thử định hướng cho mình, coi mình nhận ra mình là người nào, rồi các bạn lựa chọn những cái bước tiếp theo nó sẽ rõ ràng hơn một chút. Có thể là nó cũng không có thành công hay là không có quá nhiều thay đổi, nhưng mà mình nghĩ là có căn cứ để bạn lựa chọn thì nó vẫn tốt hơn là không có. Ví dụ như bạn muốn chuyển công việc và bạn cũng không biết là nên làm ở vị trí cũ hay là qua một cái vị trí mới hay là qua một cái công ty mới, trải nghiệm ở môi trường mới, những cái thử thách mới, áp lực mới, quyết định của bạn nó sẽ rõ ràng hơn nếu mà ở vị trí mới mà bạn có được cơ hội làm sát hơn với cái thế mạnh của bạn thì có thể bạn nên thử. Hoặc là ở công ty cũ mà bạn cảm thấy hơi hơi lấn cấn, hơi chán cái việc hiện tại á, thì bạn có thể xin sếp để mà chuyển bộ phận hoặc là chuyển cái vị trí để bạn được trải nghiệm chuyện thế mạnh của bạn. Ví dụ trước giờ bạn là người thực thi đi, nhưng mà bạn thấy là hình như mình là người suy nghĩ phát triển định hướng nó cũng tốt á, bạn muốn thử thì bạn cứ mạnh dạn đề xuất thử. Mình nghĩ là giống như những cái trải nghiệm vậy đó, bạn cứ thử, nếu mà hợp thì mình làm tiếp, còn nếu không hợp thì mình quay lại vị trí cũ đâu có sao. Còn nếu mà mình không thử, mình cứ vẫn mãi loay hoay, vẫn mãi ở vị trí này, mình lâu lâu mình lại thấy lấn cấn, mình lại thấy là ủa hình như mình cũng giỏi giỏi khá khá chỗ kia đó, nhưng mà chưa bao giờ được thử hết thì nó rất uổng. Như mình là mình rất rất là khó chịu với chuyện mà những bạn mà giỏi một cái lĩnh vực, một cái mặt nào đó, một cái kỹ năng nào đó mà họ không được phát triển. Mình rất là muốn những bạn mà làm việc chung với mình đó là phát triển tối đa cái khả năng của bạn ấy. Tại vì mình bị tức tối lắm. Mình thấy ủa rõ ràng là bạn ấy giỏi chuyện đó mà làm nhiều đi, chứ còn giỏi chuyện đó mà đi làm chuyện khác thì nó kỳ cục lắm. Ví dụ như con cá mà bắt leo cây á, nên ví dụ này bạn nghe bạn cũng bị khó chịu đúng không? Nên là mình rất là muốn và mình rất là hỗ trợ những bạn trong team của mình làm đúng cái thế mạnh của họ, mình thay đổi công việc sành sạch luôn á. Đôi khi làm với mình nghĩ các bạn cũng sẽ bị khó chịu, nhưng mà từ từ mấy bạn cũng cũng rất quý và rất là gắn bó với công ty. Mặc dù công ty nhỏ là một phần là do là mình luôn ưu tiên để các bạn phát triển thế mạnh của các bạn, mình luôn cho các bạn thử, mình sẽ ép luôn á, không không khuyến khích nữa mà là ép các bạn. Những bạn nhân viên cũ của mình rất hiểu chuyện này, có bạn là chỉ là account thôi, nhưng mà mình bắt các bạn là em đi present đi, chị biết em làm được, thì các bạn nói là em không biết gì ơi, em chưa bao giờ làm hết, em không có tự tin này kia. Nhưng mà mình nhìn bạn mình thấy rõ ràng là bạn rất tự tin hơn mình nữa, mình present không tốt bằng bạn ấy nữa. Mình bắt đầu là mình tập với bạn ấy, mình tập lần một, lần hai, lần ba, từ từ bạn quen và bạn present với khách rất là tốt, thì chỗ mình thấy rất là đã, rất là sướng. Mình giống như là mình khám phá được một cái tiềm năng mới vậy đó, mà mình thấy là cái công sức, cái sự cố gắng, cái sự thử của hai bên đã có hiệu quả. Thì mình mong muốn, mình hy vọng là các bạn thử, nếu mà không thử thì mãi mãi chúng ta không biết được. Như rất là gần đây thôi, mình đi học một vài kỹ năng thì mình mới phát hiện là ủa cái kỹ năng đó mình cũng ổn, mà trước giờ là mình bị tự ti. Mình nghĩ là cái việc đó của mình không có làm tốt, mình mới phải đi học. Nhưng mà khi đi học thì mình học cũng được được, và mọi người cũng nói là mình làm việc đó nó cũng ok mà, đâu có tệ đâu. Nhưng mà mấy chục năm nay là mình luôn có một cái suy nghĩ là mình không giỏi việc đó. Và thêm một cái điều mà mình phát hiện nữa là đôi khi nha, có những việc bạn làm ở môi trường này nó không tốt, nó không được tỏa sáng, nhưng mà bạn làm ở môi trường khác nó lại rất là tỏa sáng. Nên là hãy thử đi. Tìm ra bản thân bạn là ai, rồi dần dần từng bước thử. Bây giờ thời đại này mình thấy là có internet, có Google, mọi thứ rất là nhiều thông tin để các bạn tự tìm hiểu, tự khám phá. Ngày xưa là mình không có internet, không có người để mà mình hỏi, không có những cái điều để mình trải nghiệm. Còn bây giờ các bạn có rất nhiều, thì các bạn thử dần dần để tìm ra những cái thế mạnh của mình, tập trung vô trong đó thì sẽ vui hơn, thành công nhiều hơn. Chúc các bạn nhìn ra rõ ràng bản thân các bạn là ai, doer hay thinker, và thành công với những cái vị trí mà các bạn chọn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.